Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đối diện với nền nhà của tỷ phú cấp cô độc thì có một phế tích được gọi là pháp đường. Về ngữ nghĩa đó, pháp đường được hiểu đó là nơi thực thi chân lý, và nghĩa thứ hai đó là nơi thực thi pháp luật. Tên gọi này gắn kết với một điển tích khi tại Dương Thành Xá Vệ, tình trạng sát người do cuồng tín diễn ra tạo ra khủng bố lớn, thì vua Ba Tư Đạt đó đã ra lệnh cho các đội tuần tra tội phạm giỏi nhất truy lùng một cách gắt gao ông Angulimala. Nhưng những tội biệt kích đó khi ra đi thì không có ngày quay trở về, nghĩa là đều tiếp tục trở thành nạn nhân của Angulimala. Về từ nguyên thì Angulimala có nghĩa là một dòng chuỗi được sâu kết bởi các đốt ngón tay. Trong kinh nói là 1000 đốt ngón tay, cứ mỗi người bị giết đó thì lấy một ngón tay sâu vào. Nó đơn giản hơn là 99 người. Sở dĩ mà có tình trạng sát nhân cuồng tín đó là vì Angulimala học giỏi hơn chúng bạn, do sự ganh ghét chúng bạn dựng chuyện rằng là vợ của vị thầy giáo Đạo Bà La Môn này đó gian dâm với cậu học trò, cho nên thù ghét cậu học trò. Ông nhà giáo đã nói với học trò của mình là muốn lên thiên đường sớm thì phải giết người, và mỗi người đó giết đốt lấy một đốt ngón tay để làm lễ hiến tế đến Thượng Đế, thì Thượng Đế sẽ tạo cơ hội cho được sanh về cõi trời. Vì cuồng tín, Angulimala đã trở thành kẻ sát nhân. Thì đến 99 người đó là không ai dám bén mảng đến khu vực này. Angulimala nghĩ đến mẹ ruột của mình. Khi mẹ chứng kiến cái cảnh 99 gia đình tan nát, cho nên liều mạng đến để thuyết phục con trai của mình. Thì vào thời điểm đó Đức Phật khi nghe biết đã quyết định tìm Angulimala để hóa độ. Thì thầy Ananda, thị giả của Đức Phật, khi Đức Phật là Angulimala rất mạnh, cuồng tín, cho nên có thể làm tổn thương hoặc là nguy hại đến tính mạng của Đức Phật. Đức Phật nói với tất cả các đồ đệ là đừng lo lắng việc đó, Như Lai sẽ có cách hóa độ ông ấy. Thấy Đức Phật xuất hiện, Angulimala bỏ ý định giết mẹ mình và rượt đuổi Đức Phật. Thì Đức Phật dùng một loại thần thông tạo ra một cái khoảng cách nhất định, dù đã cố hết sức vẫn không thể đuổi kịp được Đức Phật. Ông ấy bày mưu dừng lại, bỏ dao xuống và nói vọng lên Đức Phật: này ông tu sĩ, tôi đã dừng lại rồi, tôi mong rằng ngài và tôi cùng đàm đạo với nhau. Đức Phật quay lại nở nụ cười từ bi với những lời từ tốn. Ngài nói như là đi guốc ở trong một ruột của ông: này ông bạn, dầu con dao trong tay ông đã quăng bỏ xuống, chân ông đã dừng lại, nhưng con dao trong tâm muốn giết người của ông đang chạy với tốc độ nhanh hơn. Nghe được lời đó, Angulimala quỳ xuống sụp lại Đức Phật. Không ngờ đó, mưu kế của mình đã được vị đạo sĩ này đã biết quá rõ, cho nên ông nghĩ rằng đây phải là một nhân vật đặc biệt. Đức Phật đã hóa độ ông bằng cách là khuyên ông trở thành người xuất gia. Ông nói rằng là bàn tay của ông đã đẫm máu, gây ly gián, sanh ly tử biệt cho 99 gia đình, làm sao có cơ hội trở thành người tu. Đức Phật nói, nếu theo hướng dẫn của Ngài thì cuộc đời quá khứ, sát nhân, cuồng tính đó sẽ khép lại và mở ra hiện tại và tương lai mới. Nghe lời Đức Phật đó, ông quay về chùa Kỳ Viên để được Đức Phật xuất gia. Thì mỗi ngày ông làm công việc rất đơn giản, đó là quét toàn sân chùa Kỳ Viên, mà lúc đó nó khoảng là 40 hectare. Thì nghe tin Angulimala đã trở thành tu sĩ tại chùa Kỳ Viên đó, thì vua Ba Tư Nặc đã đến thăm với hai tư cách. Thứ nhất đó, là đệ tử xuất tại gia của Ngài, và thứ hai đó là đại diện cao nhất của luật pháp lúc bây giờ đến để bắt Angulimala đền tội. Sau khi vào hương thất Đức Phật đó, vua Ba Tư Nặc đã đảnh lễ và đi thẳng vào vấn đề. Sau khi vấn an Ngài, con nghe nói Angulimala đang ẩn náu trong chùa Kỳ Viên vì sự ta oán của 99 gia đình. Xin Đức Phật cho phép con bắt Angulimala về đền tội trước pháp luật. Đức Phật hỏi, khi đại vương vào thăm Như Lai, chắc hẳn đã nhìn thấy một vị tu sĩ quét rác. Vua Ba Tư Nặc nhớ lại và nhanh nhẩu trả lời, chẳng những thế, con còn đảnh lễ vị tu sĩ đó. Đức Phật trả lời, đấy chính là Angulimala. Nhà vua dụi tai hỏi lại Đức Phật lần thứ hai, lần thứ ba, câu trả lời vẫn y đúc, đó là Angulimala. Vua không hề tin vào những gì mình vừa được nghe Đức Phật nói. Đức Phật truyền lệnh cho Angulimala bước vào. Thì với hình ảnh đó, vua Ba Tư Nặc cảm thấy quả thật nhân vật đang tu này không như sự đồn đãi của quần chúng về một Angulimala sát nhân. Nghĩa là chúng ta thấy là sau một thời gian thực tập với sự dẫn dắt của Đức Phật đó, một người cuồng tính sát nhân, ngay cả các biệt đội quân dỗ nhất cũng đều bị ông ấy một mình đánh bại, bây giờ trở thành một tu sĩ rất là từ bi. Thì vua Ba Tư Nặc không nỡ giết Angulimala, cho nên ra lệnh là tha tội chết cho ông. Ông đảnh lễ Đức Phật và xin ra về. Thì đó là một cái lệnh ân xá rất là đặc biệt. Vì dĩ nhiên là vua là đại diện cao nhất của luật pháp, vua được quyền ân xá bất cứ ai. Thì mỗi ngày Angulimala đó đi hành khất, và theo luật hành khất thì Đức Phật khuyên là mỗi ngày đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hành khất như một cái cớ để hóa độ nhân sinh. Thì ngày nào á đi vào các ngã làng á thì Angulimala đều bị ném đá, chọi trứng thối, có người đánh đập bằng gậy gộc. Tại bởi vì những gia đình nạn nhân á rất là thù hằn. Bây giờ ông đã tu rồi, ông trở nên rất là hiền lương và hiểu được Phật pháp, cho nên chấp nhận các hậu quả xấu ngay trong kiếp hiện tại này để chuyển nghiệp. Một lần nọ đi vào một khu dân cư thuộc giai cấp Cùng Binh, thấy một phụ nữ đang đau đẻ ở vệ đường, không ai chăm sóc. Thì người Bà La Môn cho rằng là tiếp xúc với thành phần Cùng Binh làm cho họ mất đi cái đẳng cấp xã hội cao. Quay trở về lại chùa Kỳ Viên, Angulimala hỏi Đức Phật làm cách nào để giúp cho người phụ nữ giai cấp đó được tình trạng mẹ tròn con vuông. Đức Phật nói, ông hãy hồi hướng bao nhiêu công đức và các hạt giống từ bi mà con gây tạo được từ lúc xuất gia đến giờ đó, xin hồi hướng cho người mẹ này và mong đứa con được sinh ra đời một cách an lành. Quay trở lại địa điểm người phụ nữ đang đau đẻ đó, làm đúng lời hướng dẫn của Đức Phật thì bà ấy đã sinh ra một đứa con rất kháo khỉnh và rất là an toàn, mặc dầu không có mụ đỡ đẻ. Thì qua câu chuyện này thì các bậc tổ sư tại Ấn Độ đó đã quyết định tại vị trí này dựng lên một cái tháp được gọi là pháp đường. Dĩ nhiên nó không phải là địa điểm thật nơi mà Angulimala đã gây ra án mạng cho 99 người. Nó nằm ở trong khu vực của vương xá thôi. Có khi thì nó xuất hiện ở chỗ này, lúc đó thì nó xuất hiện ở chỗ khác. Còn địa điểm mà Đức Phật đã độ ông á, dĩ nhiên nó cũng không phải chỗ này. Mà ta chọn địa điểm này để mà dựng lên một cái công trình để tưởng niệm. Và do đó đó, trong Kinh Trung Bộ có một cái bài kinh nói về cái việc mà Đức Phật đã quá độ Angulimala. Và Angulimala đó được Đức Phật đúc kết lại qua một cái bài kệ gồm có 4 câu. Ai chuyển hóa nghiệp xấu không tái tạo lần nữa như trăng thoát mây che, khỏi mây mù phủ kín. Điều đó cho thấy rằng là thay vì mặc cảm về một quá khứ tội lỗi thì đạo Phật khích lệ chúng ta hãy chuyển nghiệp bằng cách gieo vào trong cuộc sống này ở hiện tại và tương lai những hạt giống thiện đối lập với những nhân cũ đã từng có trong quá khứ bằng số lượng, khối lượng và năng lực tương đương hoặc nhiều hơn. Thì bản chất của các nhân đối lập nhau thì tiêu trừ lẫn nhau, còn lại nó được gọi là vô hiệu quả. Ví dụ giết một mạng người thì phải cứu sống một mạng người để đền mạng, thì cái nhân sát nghiệp đó sẽ kết thúc. Thì bằng cách đó thì Angulimala đã gieo hạt giống từ bi ở khắp mọi nơi để và chuyển nghiệp và đồng thời chịu các hậu quả xấu ở ngay kiếp hiện tại này. Thì đó là một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Và cũng rất may mắn vua Ba Tư Nặc là một Phật tử, cho nên ông hiểu được học thuyết chuyển nghiệp đó. Do đó thay vì đó tuyên án tử hình Angulimala, ông ấy mất cơ hội trở thành người tốt. Hiện nay thì trên gần 200 quốc gia và dù lãnh thổ đó, đã có gần 100 quốc gia bỏ án tử hình để tạo điều kiện cho các phạm nhân đó có thể thay đổi chính mình ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì hiện nay các nước phương Tây đó đang rất mạnh mẽ đi về vấn đề đó, còn các nước châu Á dân trí vẫn còn thấp. Do đó hệ thống luật pháp tại các nước này nghĩ rằng nếu không có các biện pháp trừng phạt mạnh, đó là tử hình đó, thì kẻ xấu sẽ không sợ và tiếp tục vi phạm những tội tày trời và gây thiệt hại cũng như là khổ đau cho biết bao nhiêu con người. Cho nên học thuyết của đạo Phật đó là không có khích lệ sự tử hình, mà khích lệ giáo dục đạo đức, giáo dục chuyển hóa, giáo dục làm mới. Do đó tới đây thăm viếng pháp đường để đánh dấu việc Đức Phật độ Angulimala từ một kẻ sát nhân mà mỗi đốt ngón tay tạo thành một hạt chuỗi đeo ở trên vòng cổ, trở thành vô não, tức là không não hại người, không bạo lực, không bạo động, không gây nỗi khổ niềm đau cho bất kỳ ai. Thì chúng ta hãy niêm một quyết tâm lớn, đó là đánh giá lại hành xử, thói quen, lối sống của mình và người thân trong quá khứ, và cố gắng nếu xấu thì không tái diễn và nỗ lực chuyển nghiệp. Việc đó là có thể làm được. Và cũng thông qua câu chuyện này đó, đạo Phật khẳng định số phận và định mệnh là có thể thay đổi được bằng nỗ lực và quyết tâm của chúng ta. Và đừng bao giờ mặc cảm rằng là tôi đã từng có một quá khứ thế này thế nọ, tạm gọi là quá khứ đen. Hãy nỗ lực các hạt giống trắng thì quá khứ đen đó sẽ được khép lại. Và đó là một bài học giáo dục về sự chuyển hóa rất là đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ chúng ta hãy niệm 7 lần danh hiệu của Phật Thích Ca và quán tưởng năng lượng từ bi đang lan tỏa, đang chuyển hóa, và liên tưởng rằng đó tất cả những ân oán giữa mình và những người thân nếu có, giữa mình và những kẻ thù nếu có, cũng giống như là dây xích bị chặt đứt, ngục tù bị tan vỡ, cửa ngục được mở tung. Và chúng ta nêu quyết tâm rằng là tôi bằng nỗ lực chuyển nghiệp để khép lại tất cả những ân oán giang hồ này. Mời quý vị cùng niệm 7 lần với cái tâm niệm như vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam